Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Thanh Hà, Thủy My và Lê Vi xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự. Máy bay Malaysia trúng tên lửa ở miền đông Ukraine, toàn bộ 298 người thiệt mạng. Thế giới phẫn nộ, yêu cầu phải được tự do điều tra. Trung Quốc sẽ tham gia tập trận với Mỹ và Úc. Liên Hiệp Quốc yêu cầu mở điều tra về vụ Campuchia bắt nhiều nhà đối lập. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện nguy cơ xung đột cản trở việc khai thác dầu khí tại Biển Đông. Kính thưa quý vị, một máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines bay từ Amsterdam đến Kuala Lumpur đã trúng một tên lửa và rơi xuống miền đông Ukraine ngày hôm qua tại một vùng do phe ly khai thân Nga kiểm soát, khiến toàn bộ 298 người thiệt mạng, trong đó hơn phần nữa là hành khách người Hà Lan. Theo một quan chức Hoa Kỳ xin được miễn nêu tên, các chuyên gia của cơ quan tình báo Mỹ cho rằng chiếc Boeing 777 đã trúng một tên lửa đĩa đối không, nhưng họ đang nghiên cứu các dữ liệu để xác định xem tên lửa này có phải là do phiến quân thân Nga bắn lên hay không. Ngay sau vụ rơi máy bay, chính quyền Kiev và phiến quân thân Nga tố cáo lẫn nhau đã gây ra tai nạn này, nhưng hiện giờ chưa có yếu tố nào giúp xác định trách nhiệm của ai. Tuy nhiên, các thông tin mà một số sau đó được nhanh chóng gỡ đi trên các trang mạng của phiến quân thân Nga, cũng như các cuộc đàm thoại do cơ quan tình báo Ukraine ghi được, cho thấy rất có thể là phiến quân đã bắn nhầm vì tưởng máy bay của Malaysia Airlines là một phi cơ quân sự của Ukraine. Nếu thật sự giả thuyết này là đúng, phiến quân thân Nga và đồng minh của họ là Tổng thống Putin sẽ bị cả thế giới lên án. Thế nhưng, đối với Tổng thống Nga, chính Ukraine phải chịu toàn bộ trách nhiệm về tai nạn ngày hôm qua. Sáng nay, đội cứu hộ loan báo đã tìm thấy hộp đen của máy bay, nhưng hiện chưa biết đó là hộp đen ghi các cuộc trao đổi của phi hành đoàn hay hộp đen ghi các thông số kỹ thuật của chuyến bay. Nhưng dù là hộp đen nào thì cũng sẽ rất khó mà từ đó xác định được phe nào đã bắn tên lửa trúng máy bay. Theo trạm không lưu Ukraine, phi hành đoàn chiếc Boeing 777 đã không hề báo có vấn đề khi họ bay ngang qua không phận Ukraine. Còn tại hiện trường, các phóng viên hãng tin AFP đến tận nơi tối qua đã nhìn thấy nhiều thi thể nằm vương vãi chung quanh nơi máy bay rơi. Những mảnh máy bay, trong đó có phần đuôi với logo của hãng Malaysia Airlines, đã văng xa trên một vùng đất rộng ở ngôi làng trong vùng Donetsk. Còn đặc phái viên RFI Damian Simonard có mặt tại hiện trường cho biết sáng nay khu vực chung quanh xác máy bay vẫn chưa được phong tỏa. Phóng viên hay bất kỳ ai cũng có thể đến gần, thậm chí mang đi các mảnh vỡ của chiếc Boeing 777. Sau đây là tường trình của đặc phái viên Simonard.
Les principaux éléments de l'épave se concentrent sur quelques centaines de mètres au beau milieu d'un champ.
Vào lúc này tôi đang đạp lên trên các mảnh vỡ của máy bay. Xác máy bay nằm ngay ở trước mặt. Ở phía bên phải là một động cơ hoàn toàn cháy rụi, còn ở bên trái tôi trông thấy một phần của bộ phận hạ cánh máy bay. Tôi phải hết sức thận trọng vì xác người ngổn ngang, có mùi xăng cháy khét. Cách chỗ tôi đang đứng khoảng 100 thước, có gần một chục người cầm súng thuộc phe nổi dậy thân Nga. Họ đang thảo luận với nhau, nhưng không hề để ý xem tôi đang làm gì chung quanh xác máy bay. Thật tình mà nói thì nếu tôi có đánh cắp một mảnh vỡ thì cũng không ai biết. Tuy nhiên, một cổng rào được dựng lên ở phía ngoài. Không phải ai cũng vào được gần khu vực này. Chỉ có phóng viên mới được vào tận nơi và phải có giấy phép của các nhà chức trách thuộc nước tự nhận là Cộng hòa Donetsk. Dân cư chung quanh không ai tò mò muốn đến gần chỗ máy bay rơi. Đó cũng là điều kỳ lạ. Các toán cứu hộ bắt đầu công việc trên một diện tích rộng vài hecta và họ đánh dấu mỗi khi phát hiện một mảnh vỡ của máy bay hay một vết tích của nạn nhân. Có rất nhiều dấu như vậy đã được tìm thấy trên mảnh ruộng chỗ máy bay Malaysia bị bắn hạ.
Damien Simonard, Grabovê, RFI.
Vụ máy bay của Malaysia Airlines bị rơi ở miền đông Ukraine đã khiến cả thế giới bàng hoàng, phẫn nộ. Một số nước kêu gọi phải được tự do điều tra về nguyên nhân tai nạn.
Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte hôm qua, Tổng thống Barack Obama đã yêu cầu điều tra nhanh chóng và không gặp cản trở về vụ máy bay rơi. Ông Obama tuyên bố là Washington sẵn sàng hỗ trợ ngay cho một cuộc điều tra quốc tế, nhanh chóng, toàn diện, đáng tin cậy và không gặp cản trở tại miền đông Ukraine. Về phần phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest thì nhấn mạnh rằng tai nạn này xảy ra trong bối cảnh khủng hoảng ở Ukraine do sự yểm trợ của Nga cho phe ly khai, kể cả bằng việc trang bị vũ khí, thiết bị và huấn luyện. Thủ tướng Canada, ông Stephen Harper, thì ra thông cáo thẳng thừng lên án nước Nga đã xâm lăng quân sự và chiếm đóng trái phép Ukraine, và đây chính là mầm mống gây xung đột trong khu vực. Tại Hà Lan, quốc gia có nhiều nạn nhân nhất, 154 người, báo chí hôm nay đồng loạt lên án một vụ sát nhân ghê tởm. Riêng Thủ tướng Ukraine, ông Arseniy Yatsenyuk, hôm nay tuyên bố rằng những kẻ bắn rơi máy bay của Malaysia Airlines phải được đưa ra xét xử trước tòa án hình sự quốc tế La Hay. Ông cáo buộc Nga đã phạm tội ác quốc tế này. Trước những phản ứng mạnh mẽ nói trên, phe ly khai thân Nga hôm nay đã hứa sẽ để cho các nhà điều tra của quốc tế được tiếp cận hiện trường một cách an toàn, theo tin từ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, OSCE. Tổ chức này hiện đang thảo luận với phe ly khai về việc thiết lập một hành lang để các nhà điều tra quốc tế có thể đến tận nơi máy bay rơi. Trong khi đó, thì Thủ tướng Ukraine hôm nay tố cáo phe ly khai thân Nga không cho các nhà điều tra Ukraine đi vào khu vực này. Để tạo điều kiện cho việc điều tra, Hoa Kỳ kêu gọi các bên có liên quan, Nga, phe ly khai thân Nga và Ukraine ngừng bắn ngay lập tức. Nhưng một lãnh đạo phe ly khai đã tuyên bố không chấp nhận ngừng bắn.
Hiện giờ hai câu hỏi đang được đặt ra, loại tên lửa nào có thể bắn trúng mục tiêu ở độ cao 10.000 mét và cướp đi sinh mạng của gần 300 người, và tên lửa này được bắn đi từ đâu?
Trước mắt chưa thể trả lời câu hỏi thứ nhì, còn liên quan đến câu hỏi thứ nhất thì hiện tại các nhà quan sát phương Tây đang chú trọng vào hệ thống tên lửa Buk do Nga và Liên Xô cũ đã phát triển. Buk là hệ thống bắn tên lửa địa đối không tầm trung. Theo các chuyên gia quân sự thì phe nổi dậy không đủ khả năng để sử dụng hệ thống này nếu không có sự hỗ trợ của các chuyên viên biết rất tận tường hệ thống tên lửa phòng không Buk. Sử dụng hệ thống này không đơn giản vì dàn phóng của hệ Buk bao gồm một xe chỉ huy, một trạm trinh sát và điều khiển, 6 xe để phóng tên lửa và 4 xe tiếp đạn. Mỗi một vụ phóng tên lửa như vậy cần huy động nhiều chuyên gia. Do vậy, theo giới quân sự, rất khó có thể tin rằng tên lửa bắn hạ chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia hôm qua đã do phe nổi dậy ở miền đông Ukraine tiến hành mà không có sự cố vấn của các quân sư giàu kinh nghiệm. Còn theo lời ông Pierre Servan, một nhà tư vấn về quốc phòng của Pháp, quân đội Ukraine không có trong tay loại tên lửa địa đối không có tầm bắn ở độ cao hơn 10.000 mét. Phía quân nổi dậy ở miền đông nước này cũng vậy, nếu như không có sự trợ giúp của Nga. Theo lời ông Servan, trên nguyên tắc chỉ có Nga mới có tên lửa với tầm bắn lên tới độ cao là 45.000 mét.
Sau vụ máy bay Malaysia trúng tên lửa, chính quyền Kiev đã đóng cửa không phận Ukraine. Dầu sao vì lý do an toàn, nhiều hãng hàng không châu Á đã tránh bay qua không phận Ukraine. Còn cơ quan kiểm soát không lưu châu Âu Eurocontrol đã cấm các hành trình bay ngang qua miền đông Ukraine.
Chỉ vài giờ sau khi hay tin chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia bị bắn trúng tên lửa, nhiều tập đoàn hàng không châu Á đã tìm cách trấn an dư luận. Hãng Korean Air và Asiana của Hàn Quốc cũng như là Qantas của Úc hay tập đoàn China Airlines của Đài Loan đã lập tức thông báo từ sau khi Nga sáp nhập vùng Crimea của Ukraine vào tháng 3 vừa qua, các tập đoàn này đã chuyển hành trình tránh bay ngang những vùng có tranh chấp. Korean Air nói với AFP, những bất ổn chính trị trong vùng khiến hãng hàng không Hàn Quốc này đã rời hành lang bay 250 cây số về phía nam Ukraine kể từ ngày 3 tháng 3. Còn chuyến bay nối liền thủ đô London với Dubai của hãng Qantas thì đã được rời hẳn lên phía bắc Ukraine. Quyết định thay đổi hành lang bay của hãng hàng không Đài Loan China Airlines đã có hiệu lực từ đầu tháng 4. Singapore Airlines, Cathay Pacific của Hồng Kông cũng cho biết không sử dụng hành lang bay ngang qua miền đông Ukraine. Riêng các hãng hàng không Thái Airways hay là Vietnam Airlines cũng như là China Eastern và Air China thì chỉ mới rời hành lang bay khỏi khu vực nguy hiểm từ sau vụ máy bay Malaysia bị trúng tên lửa hôm qua. Về phía châu Âu, hãng hàng không Air France đã không bay qua miền đông Ukraine từ đầu tháng 4. Sáng nay, Air France thông báo quyết định không bay qua toàn bộ lãnh thổ Ukraine.
Riêng hãng hàng không Vietnam Airlines hôm nay cho biết đã điều chỉnh đường bay sau vụ máy bay Malaysia bị rơi ở miền đông Ukraine. Tối qua, có 4 chuyến bay của hãng này đi châu Âu đã được dừng lại để xin phép đổi hướng bay. Trả lời RFI Việt ngữ qua điện thoại, ông Phạm Ngọc Minh, tổng giám đốc hãng hàng không Vietnam Airlines, cho biết thật ra việc điều chỉnh đường bay qua không phận Ukraine đã được chuẩn bị từ mấy tháng trước.
Thực ra thì cái việc điều chỉnh đường bay ngay sau vụ tai nạn ngày hôm qua là điều chỉnh đường bay tới lần thứ 3. Để tôi nói rõ hơn ấy, là vào đầu tháng 2, khi mà tình hình căng thẳng ở cả cái vùng Ukraine ấy, thì chúng tôi đã xây dựng cái phương án để bay qua không phận của Ukraine trong trường hợp ấy là có chiến sự. Và chúng tôi xây dựng rất nhiều phương án. Thế thì đến đầu tháng 3 khi mà sự kiện ở Crimea xảy ra ấy, thì chúng tôi quyết định cho thiết lập cái hành lang bay là bay ngang qua cái vùng lãnh thổ phía Bắc của Ukraine, tức là cái hành lang bay như là cái đường bay của MH-17 mà đã bay qua ngày hôm qua ấy. Tuy nhiên ấy, đến ngày 22 tháng 5 khi mà chiến sự của vùng Donbass vào phía đông Ukraine xảy ra ấy, thì chúng tôi quyết định là sẽ điều chỉnh đường bay sang phía nam, tức là bay ngang qua không phận và phía nam Ukraine, cách rất xa cái vùng chiến sự, khoảng trên dưới 200 cây số. Và cái đường bay đó được duy trì cho đến tận ngày hôm qua. Thế còn ngày hôm qua ấy, khi mà có sự kiện xảy ra ấy, thì chúng tôi quyết định áp dụng ngay đường bay dự phòng, tức là hoàn toàn không bay qua không phận Ukraine. 4 chuyến bay của chúng tôi dừng ngày hôm qua ấy, là nằm ở phương án dự phòng trong trường hợp biến cố xảy ra xấu nhất, đó là toàn bộ không phận Ukraine đóng cửa. Và ngày hôm qua chúng tôi đã xin phép cả 4 chuyến bay Vietnam Airlines của ngày hôm qua ấy, theo hành lang bay mới là bay qua không phận Nga hoàn toàn và Belarus.
Chúng tôi xin cảm ơn ông Phạm Ngọc Minh, Tổng Giám đốc hãng hàng không Vietnam Airlines.
Tai nạn ngày hôm qua đã làm sững sờ cả đất nước Malaysia. Cách đây 4 tháng đã phải gánh chịu một tai nạn hàng không khác khi chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines mất tích một cách hoàn toàn bí ẩn.
Lần thứ hai trong năm, các nhật báo Malaysia dành trang nhất cho thảm họa hàng không gây tăng tốc cho đất nước. Trên chiếc Boeing 777 bị rơi tại miền đông Ukraine hôm qua, có 43 người Malaysia, trong đó có 15 thành viên phi hành đoàn. Các chuyên gia tình báo Mỹ nói rằng chiếc máy bay bị một hỏa tiễn bắn trúng. Thủ phạm là phe nào trong vùng đất đang xảy ra xung đột giữa quân nổi dậy thân Nga và quân đội Ukraine thì còn phải xác định. Nhưng cho dù kẻ đã bắn ra chiếc tên lửa định mệnh thuộc phe nào đi nữa, cuộc khủng hoảng này đã khơi dậy những vết thương của thảm họa MH370 lên tâm tưởng người Malaysia. Sự mất tích của chuyến bay MH370 cùng với 239 người hôm 8 tháng 3 đã gây ra một trận bão chỉ trích chính quyền cũng như công ty Malaysia Airlines bị cho là vô tổ chức và nghiệp dư. Hai thảm họa liên tiếp đã khiến người Malaysia hoang mang về đất nước đa văn hóa của mình. Lãnh đạo một viện thăm dò của nước này nói, người Malaysia luôn thoát được các thảm họa, bão tố, động đất, chiến tranh không phải dành cho chúng ta, mà là Indonesia, Miến Điện hay Philippines phải chịu đựng. Nhưng nay thì cảm giác an toàn đã không còn nữa, hết lời chẩn. Nhiều câu hỏi gây bối rối cho chính quyền Malaysia đã được đặt ra, nhất là vì sao công ty hàng không quốc gia tiếp tục cho bay qua vùng chiến sự, trong khi các công ty hàng không châu Á khác đã thay đổi đường bay từ nhiều tuần qua vì lý do an ninh. Thủ tướng Najib Razak đã bênh vực Malaysia Airlines, cho rằng năm 2014 là một năm bi kịch cho đất nước. Ông nhấn mạnh đường bay trên đã được tổ chức hàng không dân dụng quốc tế cho là chắc chắn. Nếu phe đối lập kêu gọi người dân Malaysia đoàn kết đứng sau thủ tướng trong thời kỳ khủng hoảng này, một số khác nghĩ rằng thảm họa vừa rồi sẽ làm ảnh hưởng lâu dài đến hình ảnh của Malaysia.
Cũng về khu vực châu Á, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hôm qua thông báo quân đội Trung Quốc lần đầu tiên sẽ tham gia vào cuộc tập trận trên đất liền với các lực lượng Úc và Mỹ vào tháng 10. Cuộc tập trận chung tại miền Bắc nước Úc, theo lời các viên chức, sẽ là một bước tiến trong việc củng cố quan hệ giữa Washington và Canberra với quân đội Trung Quốc.
Đại tá Stephen Warren, một phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết đây là một cuộc tập trận quy mô nhỏ, tổng cộng chỉ có dưới 100 binh sĩ tham gia, trong đó có một hay hai đơn vị hải quân Mỹ. Theo ông, mục đích cuộc tập trận là thực tập cách làm thế nào để sống sót và thành công trong một môi trường khắc nghiệt. Tháng trước, Bắc Kinh đã tỏ dấu hiệu cởi mở khi tham gia cuộc tập trận hải quân quan trọng do Hoa Kỳ chủ trì tại Thái Bình Dương. Các binh sĩ hải quân Mỹ tham dự cuộc tập trận sắp tới có thể thuộc đơn vị đang hoạt động gần Darwin, thủ phủ lãnh thổ phương Bắc của Úc. Bắc Kinh từng tỏ ra giận dữ trước việc quân Mỹ thay phiên đến đồn trú tại Úc, lên án Hoa Kỳ đã cố gắng ngăn chặn ảnh hưởng đang tăng lên của Trung Quốc trong khu vực. Phía Mỹ và Úc thì cố gây áp lực buộc Bắc Kinh phải giải quyết một loạt những tranh chấp chủ quyền với các nước láng giềng tại Biển Đông và Biển Hoa Đông bằng phương pháp hòa bình, chủ yếu thông qua việc xây dựng một bộ quy tắc ứng xử cho các quốc gia trong khu vực. Hôm qua, Lầu Năm Góc cho biết các cuộc tập trận tháng 10 tới nhắm vào việc làm giảm bớt các căng thẳng có thể xảy ra.
Cũng về châu Á, hôm qua, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc chỉ trích Campuchia bắt giữ nhiều thành viên của phe đối lập và yêu cầu chính quyền Phnom Penh mở điều tra về những sự cố chung quanh các vụ bắt giữ nói trên.
Họp báo sáng nay tại Geneva, Thụy Sĩ, phát ngôn viên Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước những bạo động đã diễn ra trong các vụ động độ hôm 15 tháng 7 vừa qua tại Quảng trường Tự do ở Phnom Penh. Quảng trường Tự do là điểm tập hợp của phe đối lập Campuchia và đã bị chính quyền đóng cửa từ nhiều tháng qua. Xung đột ngày 15 tháng 7 vừa qua đã làm hàng chục người bị thương. Trong những ngày sau đó, chính quyền của Thủ tướng Hun Sen đã câu lưu tổng cộng là 8 nhà đối lập, trong đó có 6 người thuộc đảng Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia. 6 người này hiện đang bị tạm giam và bị buộc tội nổi dậy. Với tội danh đó, họ có thể bị kết án đến 30 năm tù. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc quan ngại trước những cáo buộc nghiêm trọng của chính quyền Hun Sen với những người vừa bị bắt. Liên Hiệp Quốc kêu gọi Phnom Penh nhanh chóng cho mở điều tra. Đó phải là một cuộc điều tra thực sự và công bằng, minh bạch về trách nhiệm của các vụ bạo động đã diễn ra tại thủ đô Phnom Penh hôm đầu tuần.
Israel sẵn sàng mở rộng chiến dịch tấn công Gaza, 267 người chết trong 11 ngày qua. Hôm nay, Israel cho biết sẵn sàng mở rộng chiến dịch tấn công trên bộ vào dải Gaza, bước sang ngày thứ hai của chiến dịch trên bộ nhằm triệt hạ cơ sở hạ tầng của Hamas. Trong vòng chưa đầy 24 giờ, đã có 24 người Palestine thiệt mạng, nâng tổng số người chết trong 11 ngày qua lên 267 người. Tổng cộng có 265 người Palestine thiệt mạng kể từ ngày 8 tháng 7 khi Tel Aviv khởi động chiến dịch tấn công, mở đầu là không kích và sau đó chuyển thành cuộc tiến công trên bộ kể từ tối qua với mục đích làm chấm dứt các vụ bắn rocket vào lãnh thổ Israel. Việc lục quân Israel tiến công sau 10 ngày oanh tạc và pháo kích mang mục tiêu chiến lược là phá hủy các đường hầm được phong trào Hồi giáo Hamas sử dụng để vận chuyển vũ khí và xâm nhập vào Israel để tấn công.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện: nguy cơ xung đột cản trở việc khai thác dầu khí ở Biển Đông. Biển Đông là khu vực được xem là có thể có trữ lượng dầu khí rất lớn, nhưng nguy cơ xung đột do tranh chấp chủ quyền có thể khiến cho việc khai thác bị trì hoãn trong nhiều năm. Ngày 16 tháng 7 vừa qua, Công ty Dầu khí Quốc gia Trung Quốc đã quyết định rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển tranh chấp ở khu vực Hoàng Sa, bởi vì giàn khoan này đã hoàn tất nhiệm vụ sau khi tìm ra các dấu hiệu của dầu khí. Cho dù việc Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 đi có thể làm giảm căng thẳng trên Biển Đông, nguy cơ xung đột đang khiến nhiều tập đoàn dầu khí quốc tế ngần ngại đầu tư ồ ạt vào việc khai thác dầu khí ở vùng này, cho dù tiềm năng có lớn đến đâu. Vào năm 2006, tập đoàn Chevron của Mỹ đã ký hợp đồng với tập đoàn Petronas của Malaysia để thăm dò dầu khí ở vùng biển tranh chấp ngoài khơi Việt Nam, sau khi Bắc Kinh cảnh cáo rằng việc khai thác này có thể vi phạm chủ quyền lãnh hải của Trung Quốc, Việt Nam đã đề nghị sử dụng lực lượng hải quân để bảo vệ an ninh cho Chevron. Mặc dù vậy, vào năm 2007, tập đoàn dầu khí của Mỹ đã chấm dứt các hoạt động ở đây với lý do tranh chấp lãnh hải Việt-Trung. Chevron hiện vẫn hoạt động ở Biển Đông, nhưng là trong vùng biển không có tranh chấp của Việt Nam. Công ty Harvest Natural Resources, trụ sở tại Houston, Texas, cũng đã được Trung Quốc cấp giấy phép khai thác dầu khí ở Biển Đông. Nhưng vấn đề là lô mà Trung Quốc cấp cho họ cũng là lô mà Việt Nam cấp cho một công ty khác. Vì ngại đụng độ, cho nên tháng 6 vừa qua, ban lãnh đạo Harvest đã thông báo rút vốn ra khỏi Trung Quốc. Nhưng một số công ty khác thì không ngại rủi ro, như ExxonMobil vẫn làm việc với Petro Việt Nam ở Biển Đông. Họ đã khoan hai giếng dầu vào năm 2011 và 2012 và dự kiến sẽ khoan giếng thứ ba trong năm nay. Công ty Talisman Energy của Canada cũng dự trù sẽ khoan thăm dò hai giếng ở vùng biển tranh chấp trên Biển Đông trong năm nay vì tin tưởng vào tiềm năng trữ lượng dầu khí rất lớn ở vùng này. Theo thẩm định của Cơ quan Thông tin Năng lượng của Mỹ, trữ lượng của Biển Đông là khoảng 11 tỷ thùng dầu và 60.000 tỷ mét khối khí đốt. Riêng trữ lượng của vùng biển Việt Nam được thẩm định là khoảng 3 tỷ thùng dầu. Đa số các mỏ dầu khí nằm trong những vùng biển không tranh chấp, tức là sát bờ biển của các quốc gia trong khu vực. Các vùng biển đang tranh chấp thì được cho là chứa ít dầu khí hơn. Cơ quan Năng lượng Quốc tế không tin là khu vực Hoàng Sa, nơi mà tập đoàn CNPC của Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981, có nhiều dầu khí. CNPC nói họ đã tìm thấy những dấu hiệu của dầu khí, nhưng không đưa ra thẩm định nào về trữ lượng. Tuy vậy, nguy cơ xung đột sẽ vẫn tồn tại ở Biển Đông nói chung. Trước một dư luận mang tính dân tộc chủ nghĩa rất cao, nhà cầm quyền Trung Quốc sẽ tiếp tục chính sách bành trướng trên Biển Đông và như vậy sẽ tiếp tục gây căng thẳng trong khu vực. Sau khi tập đoàn CNPC rút giàn khoan hải dương 981, trên mạng tiểu blog của Trung Quốc đã có nhiều lời chỉ trích giới lãnh đạo Bắc Kinh là nhu nhược. Nguy cơ xung đột này sẽ khiến rất khó mà thẩm định được trữ lượng dầu khí ở các vùng biển tranh chấp. Và cho dù trữ lượng dầu khí ở Biển Đông lớn đến đâu, thì sẽ phải mất nhiều năm nữa mới có thể khai thác được lượng dầu khí này. Sau đây là phần tiếp theo của bản tin thời sự. Căng thẳng chính trị tại Thái Lan và Việt Nam, sự yếu kém của ngành xuất khẩu Indonesia là nguyên nhân khiến Ngân hàng Phát triển Châu Á giảm dự báo tăng trưởng của các nước khu vực Đông Nam Á. ADB giảm dự báo tăng trưởng của khu vực này từ 5,2% xuống còn 4,8% trong năm 2014.
Trong báo cáo vừa được Ngân hàng Phát triển Á Châu ADB công bố hôm nay, tăng trưởng của Indonesia trong quý 1 đã chững lại. Ngoài những khó khăn về khu vực xuất khẩu trong 3 tháng đầu năm, ADB còn chờ đợi là ẩn số chính trị sau cuộc bầu cử tổng thống vừa qua sẽ khiến các nhà đầu tư quốc tế chậm đổ về Indonesia. Còn đối với Thái Lan thì GDP của nước này đã giảm 0,6% trong 3 tháng đầu năm nay so với cùng thời kỳ năm ngoái, và đây là hậu quả trực tiếp của sự bất ổn định chính trị đã kéo dài tại Thái Lan. Ngành du lịch Thái Lan bị tác động mạnh hơn cả. Dù vậy, ngân hàng ADB vẫn tin tưởng rằng sau cuộc đảo chính thì tình hình tại Thái Lan sẽ sáng sủa hơn và người dân tin tưởng hơn khi mà quyền lực được đặt trong tay phe quân đội. Riêng đối với Việt Nam ADB, quan ngại là kinh tế Việt Nam sẽ bị tác động do căng thẳng giữa chính quyền Hà Nội với Bắc Kinh liên quan đến vụ Trung Quốc đặt giàn khoan trong vùng lãnh hải của Việt Nam. Nhìn rộng ra hơn, ADB cho rằng đối với 45 quốc gia đang phát triển tại châu Á thì tỷ lệ tăng trưởng trong năm nay sẽ đạt 6,2% và chỉ số đó sẽ là 6,4% vào năm tới. Riêng đối với Trung Quốc thì tỷ lệ tăng trưởng được duy trì ở mức 7,5% cho năm nay.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo do Lê Vy phụ trách. Tiếp đến là tạp chí văn hóa nói về hội Interface Francophone và hoạt động giao lưu văn hóa Pháp Việt. Thành Phương phỏng vấn giáo sư Nguyễn Thái Sơn, tiến sĩ Trần Thu Dung và nhà văn Lê Anh Hoài. Bây giờ là phần tiếp theo của chương trình RFI hôm nay.
Một lần nữa, chức vô địch lại về tay nhà trang thiết bị quần áo và giày dép thể thao Adidas. Một sự kiện hiếm có là trong trận chung kết Cúp bóng đá thế giới 2014 tối Chủ nhật vừa qua, các cầu thủ của cả đội tuyển Mannschaft lẫn Albiceleste đều mặc quần áo của nhãn hiệu Đức với 3 sọc ngang. Nói một cách khác thì trước cú sút bóng của Mario Götze, Adidas đã nắm chắc bàn thắng trong tay. Câu hỏi còn lại đối với tập đoàn này là khi cuộc tranh hùng kết thúc thì họ sẽ phải thêu thêm một ngôi sao trên ngực áo cho đội tuyển của Đức hay cho đội tuyển Argentina. Dù vậy, gần một tuần lễ vừa qua thì ban lãnh đạo của tập đoàn Adidas vẫn còn ấm ức một điều, đó là ở phút thứ 113, trung vệ Mario Götze với đường bóng tuyệt đẹp đã đem về bàn thắng quyết định cho đội tuyển nhà. Hiềm một nỗi, Götze là một trong những cầu thủ hiếm hoi trên sân cỏ Maracana đêm hôm đó, đi đôi giày của nhà cung cấp Mỹ Nike. Nike tới nay luôn là đối thủ đáng gờm nhất của Adidas.
Trong cuộc đọ sức để giành không gian quảng cáo hay tranh giành thị trường, Adidas và Nike đã lao vào một cuộc chiến bất phân thắng bại. Đối với môn bóng đá, phần thắng có vẻ nghiêng về phía tập đoàn của Đức, nhưng ông khổng lồ Mỹ trong ngành cung cấp dụng cụ thể thao đã từng bước lấn sân. Mới chỉ cách đây 20 năm, Adidas gần như độc quyền trang bị cho các cầu thủ bóng đá. Nhưng rồi Nike đã hiện diện trong trận chung kết cúp bóng đá năm 1998 tổ chức tại Pháp. Adidas thì trang bị cho các chú gà trống Gaulois áo xanh, còn Nike với logo hình một dấu phẩy đặt ngược và nằm ngang thì đã có mặt trên sân vận động Stade de France qua màu áo của đội tuyển Brazil. 4 năm sau đó lại cùng Adidas chạm trán với Nike trên sân cỏ Yokohama tại Nhật Bản. Rồi Brazil vẫn trung thành với nhà cung cấp Mỹ, còn nước Đức thì từ năm 1954 không bao giờ lỡ hẹn với tập đoàn Adidas.
Trong hai trận chung kết đó, mỗi bên đã ghi một bàn thắng. Như vậy nhìn lại, 10 trận chung kết kể từ năm 1978 tới nay thì Adidas đã có mặt đến 9 lần, trong khi Nike chỉ hiện diện có 3 lần mà thôi. Như vậy phần thắng rõ ràng đã thuộc về tập đoàn Đức. Thế rồi trong mùa bóng ở Brazil lần này, khi Tổng thống Dilma Rousseff trao cúp vàng cho đội tuyển Mannschaft của Đức, thì đó cũng là lúc để Adidas kiểm điểm những thành tích và thông báo đã đạt mục tiêu 2 tỷ euro doanh thu nhờ quả bóng tròn. Nike cũng đưa ra một con số doanh thu 2 tỷ, thế nhưng đó là 2 tỷ đô la. Nike tạm thời chịu lép vế nhãn hiệu có logo 3 vạch ngang. Bên cạnh đó, với thành tích của đội tuyển Đức thì Adidas chờ đợi là trong những ngày tới sẽ bán được đến 8 triệu chiếc mayo trắng có thêu 4 ngôi sao dành cho các nhà vô địch của đội Đức. Con số này hơn hẳn so với vụ thu hoạch ở Nam Phi cách nay 4 năm.
Thành tích của Adidas không chỉ dừng lại ở đó. Như đã nói, hãng Đức còn là nhà tài trợ cho đội bóng của Argentina, là đối tác chính thức của Liên đoàn bóng đá FIFA, là nhà cung cấp trang thiết bị cho quả bóng vàng Lionel Messi, cho đôi giày vàng người Colombia James Rodriguez hay cho thủ môn xuất sắc nhất mùa bóng năm 2014 Manuel Neuer.
Sẽ là một thiếu sót nếu như chúng ta quên rằng quả bóng Brazuca được sử dụng suốt 5 tuần lễ vừa qua trên các sân cỏ Brazil cũng là một sản phẩm của nhãn hiệu Adidas. Nhiều người cho rằng ở Cúp Thế giới năm nay, tập đoàn Adidas đã chỉ để lại cho các đối thủ khác mà đứng đầu là Nike những mảnh bánh vụn vặt. Nhưng cái hay của Nike là nằm ở chỗ tập đoàn Mỹ này luôn luôn quyết tâm biến những mảnh vụn đó thành những thỏi vàng. Thứ nhất là nếu như nhà cung cấp trang thiết bị thể thao của Đức bảo trợ cho 9 đội tuyển tranh tài ở Brazil vừa qua, thì Nike đài thọ cho tất cả là 10 đội tuyển quốc gia. Đương nhiên là năm nay thì Nike đã kém may mắn khi phải trông thấy các đội mình ủng hộ ra về quá sớm trước khi tàn cuộc chơi. Đấy là trường hợp của đội tuyển Bồ Đào Nha, Anh Quốc hay là của nước chủ nhà Brazil. Thứ hai nữa là có tới 54% các cầu thủ ra sân, trong đó phải kể tới Götze, đều đã chọn đi giày của nhãn hiệu Mỹ. Sở dĩ mà hai thương hiệu này ăn thua với nhau từng ly từng tí một là bởi vì thị trường thể thao ngày nay được tính bằng bạc tỷ. Adidas cho biết là đã chi ra hàng chục triệu euro chỉ riêng cho mùa cúp vô địch năm nay. Kín đáo hơn, Nike thừa nhận ngân sách quảng cáo và khuyến mãi của mình đã tăng 38% cho sự kiện thể thao trọng đại ở Brazil lần này. Trong kinh doanh, bao giờ cũng vậy, có chi thì phải có thu. Chủ tịch Tổng Giám đốc Tập đoàn Adidas cho biết là chỉ riêng tại Đức đã bán ra được 2 triệu chiếc áo với màu cờ của đội tuyển quốc gia. Lại cũng Adidas đã cung cấp đến 8 triệu quả bóng Brazuca trong những tuần lễ vừa qua. Nike thì trung thành với chiến lược của mình, đó là không khoe khoang nhiều, thế nhưng âm thầm củng cố vị trí số 1 trên thế giới trong số các nhà sản xuất giày đá bóng. Chủ tịch tập đoàn Mỹ không khỏi tự hào khi thấy là vị trí số 1 đó đã được khẳng định ở khắp mọi nơi, ngay cả trên thị trường Đức. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man met a false friend on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it, it had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary
games I hear.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Máy bay Malaysia trúng tên lửa ở miền đông Ukraine, toàn bộ 298 người thiệt mạng. Thế giới phẫn nộ và yêu cầu đòi được tự do điều tra. Trung Quốc sẽ tham gia tập trận với Hoa Kỳ và Úc. Liên Hiệp Quốc yêu cầu mở điều tra về vụ Campuchia bắt nhiều nhà đối lập. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, nguy cơ xung đột cản trở việc khai thác dầu khí Biển Đông. Thưa quý thính giả, ngay sau đây là một điểm báo do Lê Vi biên soạn.
Điểm báo.
Chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị tên lửa bắn rơi trên bầu trời miền đông Ukraine vào hôm qua là đề tài chiếm trang nhất hầu hết các nhật báo Pháp. Vụ máy bay Boeing rơi khơi lại khủng hoảng tại Ukraine là tựa trên Le Figaro. Liberation chạy tiếp, chiến tranh trên bầu trời. Ba từ bị bắn rơi được lặp đi lặp lại trên các tờ báo để chỉ về chiếc máy bay xấu số đang trên đường bay từ Amsterdam đến Kuala Lumpur với 295 sinh mạng. Dù cho nguyên nhân từ đâu đi nữa, thì 295 hành khách và phi hành đoàn cũng đã mất mạng. Cả ba nhật báo đều có chung nhận định là hiện cả hai phe là phe ly khai thân Nga và phía Kiev đều đang đổ lỗi cho nhau trong vụ bắn hạ chiếc Boeing, nhưng nghi ngờ vẫn nghiêng nhiều về khả năng phe ly khai bắn hạ chiếc Boeing này. Một số tờ báo khác nhận định thận trọng hơn và gọi đây là một sự ngờ vực kinh hoàng như tờ La Provence.
Vì sao lại có sự ngờ vực này? Chỉ ít lâu sau khi máy bay rơi, lãnh đạo phe thân Nga, Ukraine đăng tải một thông tin trên Facebook cho biết họ vừa bắn hạ một chiếc máy bay do họ tưởng là máy bay quân sự. Khi được biết đó là chiếc máy bay dân sự, thông tin này đã bị xóa khỏi Facebook.
Chiếc máy bay Boeing không hề có tín hiệu trục trặc gì trước khi bị rơi. Đang bay trên độ cao 10.000 mét thì bỗng dưng bị rơi trên bầu trời Donetsk đang nổ ra chiến tranh. Tờ Le Parisien đặt câu hỏi, liệu phe ly khai thân Nga có vũ khí tối tân như vậy hay sao để có thể bắn rơi được chiếc máy bay ở độ cao như vậy? Bởi vì, theo giải thích của chuyên gia an ninh hàng không Xavier Tillerman, để chạm được đến độ cao mà mắt thường không nhìn thấy được chiếc máy bay thì phải có một hệ thống tên lửa phức tạp hoặc có máy bay chiến đấu. Các nhật báo đồng loạt quan ngại về khả năng leo thang quân sự tại khu vực. Theo bài xã luận trên tờ Le Figaro, nếu như giả thuyết máy bay bị tên lửa bắn hạ được khẳng định thì đây quả là một tội ác không thể tha thứ được và một lỗi lầm trầm trọng. Le Figaro cũng quan ngại đến số phận đang đè nặng lên hãng hàng không Malaysia Airlines. Cách đây 4 tháng, chiếc MH370 của hãng này đã mất tích khi trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh với 239 người. Le Figaro nhận định, vụ máy bay MH17 rơi gây sốc cho cả thế giới. Theo ngôn từ của Tổng thống Obama thì đây là một bi kịch kinh khủng. Liberation nhận định, đây không phải là lần đầu tiên một chiếc máy bay dân sự bị bắn rơi. Ngày 1 tháng 9 năm 1983, trong lúc đang diễn ra chiến tranh lạnh, một chiếc máy bay của hãng Korean Airlines chở 269 hành khách bị trúng tên lửa của một máy bay chiến đấu Liên Xô tại miền Tây đảo Sakhalin. 5 năm sau, ngày 3 tháng 7 năm 1988, khi đang diễn ra chiến tranh giữa Iran và Iraq, một chiếc máy bay của hãng Iran Air bị trúng đạn của Hải quân Mỹ. Tuần dương hạm Mỹ USS Vincennes đã bắn hai tên lửa làm thiệt mạng 290 thường dân, trong đó có 66 trẻ em. Ít lâu sau, Hoa Kỳ đã thừa nhận lỗi lầm.
Báo chí quốc tế dĩ nhiên cũng lên tiếng về thảm kịch này. Tờ The New York Times nhận định, chỉ có Putin mới dừng được chiến tranh tại Ukraine. Xung khắc tại Ukraine đã kéo dài từ lâu và bắt đầu gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, hiện tại Putin vẫn cứ thích tỏ ra mình là nạn nhân của mưu đồ gian xảo của Hoa Kỳ. Tờ nhật báo lớn của Mỹ đặt câu hỏi, liệu các nạn nhân của thảm kịch này có làm động lòng Putin để ông chấm dứt trò chơi vô ích này tại Ukraine hay không?
Trên trang mạng truyền thông Nga bằng tiếng Pháp, La Voix de la Russie, Tổng thống Putin quy trách nhiệm cho Ukraine về vụ rơi máy bay này. Ông cũng đã đề nghị họp muộn vào ban đêm tại Moscow và dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân của tai nạn này. Theo trang mạng La Voix de la Russie, Tổng thống Nga đã ra lệnh cho các quân nhân Nga hợp tác điều tra về thảm kịch này. Nhật báo Anh The Guardian cho biết Thủ tướng Malaysia Najib Razak lo ngại các chứng cứ biến mất bởi vì các mảnh vỡ của chiếc máy bay hiện đang bị các chiến binh thân Nga nắm giữ. Nhật báo Nga Kommersant dẫn nguồn từ hàng không Nga để cáo buộc Ukraine chịu trách nhiệm trong vụ tai nạn này. Nguồn tin này trách Kiev lẽ ra nên cấm tất cả các chuyến bay bay qua không phận đang xảy ra chiến tranh. Qua bài viết khác trên nhật báo Lezeco đề tựa Ukraine, máy bay Malaysia bị tấn công gây áp lực lên Moscow. Tờ báo Kinh tế quan tâm đến tác động của thảm kịch này lên thị trường tài chính trên thế giới. Chứng khoán Moscow giảm 2,3%, còn Paris hạ 1,21%.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Liên quan đến thời sự tại châu Á, Libération hôm nay quan tâm đến tình hình chính trị tại Campuchia qua bài viết Chính quyền Campuchia trở nên độc đoán. Theo tờ báo, Thủ tướng Hun Sen đã tấn công vào giới biểu tình và bắt giữ 8 dân biểu đối lập.
Libération cho biết khủng hoảng bắt đầu từ thứ Ba khi hàng trăm người biểu tình xuống đường đòi chính phủ mở cửa lại công viên tự do, nơi trước đây dành cho người biểu tình. Chính quyền của Thủ tướng Hun Sen đã đóng cửa công viên này hồi tháng Giêng sau cuộc biểu tình rầm rộ của phe đối lập và sau đó bao bọc công viên bằng một hàng rào thép gai vào tháng 5. Chủ tịch Trung tâm Nhân quyền Campuchia nhận định không hề có một bằng chứng nào quy trách nhiệm cho người biểu tình sau vụ đụng độ chết chóc. Còn phải xem lại các đoạn video hôm thứ Ba vừa rồi để xem sự việc này có bị chính phủ sắp đặt trước hay không. Bên cạnh khủng hoảng chính trị đang ngự trị tại Campuchia là tình trạng phẫn nộ trong dân chúng, đặc biệt là giới công nhân ngành may mặc, lực lượng trụ cột góp phần vào tăng trưởng Campuchia. Trước một chính quyền độc đoán và hung bạo đã bắn vào đám đông biểu tình hồi tháng Giêng vừa rồi, làm thiệt mạng 4 người, người dân càng công kích mạnh hơn. Ông François Bonchot, một quan sát viên tại Campuchia, e ngại bùng nổ bạo lực tại đất nước này. Ông nhận định, Thủ tướng Hun Sen muốn thể hiện cho dân thấy là ông ta có quyền lực, nhưng khi người Campuchia nổi giận thì họ sẵn sàng làm mọi thứ.
Ngày nay, hình phạt mang rợ là đóng đinh trên thập giá đã tồn tại Syria. Đó là nội dung một bài viết trên tờ Nhật báo Công giáo La Croix. Nhiều hình ảnh và các đoạn phim được đăng trên mạng cho thấy các hành động mang rợ vẫn còn hoành hành ở thế kỷ này, trong đó có hình phạt đóng đinh trên thập tự.
Tuy nhiên, người ta vẫn hoài nghi liệu đó là sự thật hay được dàn dựng. Các thi thể đẫm máu bị đóng đinh trên thập giá trước sự chứng kiến của công chúng. Liệu có một biện pháp nào để kiểm chứng sự thật hay không? Tờ báo thận trọng cho rằng, cuộc nội chiến đã xé nát đất nước Syria và mọi dàn dựng trên mạng Internet đều có thể xảy ra. Thế nhưng, nhà nghiên cứu người Pháp và Liban Antoine Flayen, giáo sư Đại học Công giáo Lille khẳng định hình phạt đóng đinh trên thập tự vẫn còn tồn tại tại Cận Đông. Các hành động này thường do thành phần Jihad nhóm Hồi giáo cực đoan tiến hành và thường nhắm đến người Hồi giáo. Trường hợp thứ nhất là dựa vào một số tấm ảnh về cảnh đóng đinh, tờ báo cho rằng hình phạt này không làm cho nạn nhân bị chết mà chỉ nhằm làm nhục trước công chúng để trừng phạt hành vi sai lầm của họ. Giáo sư Antoine Flayen giải thích hành động đóng đinh này không giống như trường hợp Chúa Giê-xu bị đóng đinh vào thập giá đến chết. Trong trường hợp thứ hai là qua các video, La Croix giải thích các nạn nhân đã bị hành hạ và bị bắn chết trước khi bị đóng đinh vào thập giá. Theo một tổ chức phi chính phủ Syria, có 8 quân phiến loạn Syria bị giết chết trước khi bị đóng đinh vào thập giá. Thế còn người Thiên Chúa giáo có bị đóng đinh như vậy hay không? Theo nữ tu Ragida Ankhuri, cựu hiệu trưởng một trường học tại Damas, làm chứng hồi tháng 4 vừa rồi, có 2 người Công giáo bị nhóm Jihad đóng đinh do họ không chịu theo Hồi giáo. Ngày 2 tháng 5 năm 2014, Đức Giáo Hoàng Francisco đã khóc khi báo chí loan tin 2 người Công giáo bị đóng đinh tại những quốc gia không theo Thiên Chúa giáo mà không nói thẳng đó là Syria. Một điểm báo được khép lại bằng bài viết trong một văn hóa trên Le Figaro nói về triển lãm mang tên Rồng bay, nghệ thuật hoàng gia Việt Nam, được trưng bày tại Bảo tàng Guimet, Paris nhân sự kiện Năm văn hóa Pháp Việt. Đây là lần đầu tiên Bảo tàng nghệ thuật Á Châu Guimet được vinh dự giới thiệu ở nước ngoài bộ sưu tập vàng và kho báu của triều Nguyễn, triều đại vua chúa cuối cùng của Việt Nam. sau khi vương triều Bảo Đại sụp đổ vào ngày 25 tháng 8 năm 1945, những vật dụng của hoàng cung vẫn còn sót lại qua bao thăng trầm lịch sử. Chỉ đến năm 2007, chế độ Cộng sản mới chấp nhận đem ra trưng bày một số bảo vật tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Hà Nội. Trong số được trưng bày tại Bảo tàng Guimê có các kỷ vật được làm bằng vàng, các bình trà, chén đĩa cho các buổi tiệc tùng được làm bằng vàng, bạc, được chạm trổ công phu với hình rồng phượng. Buổi triển lãm nêu bật vai trò của hình tượng con rồng như con vật biểu tượng cho triều đại vua chúa. Ông Pierre Baptiste thuộc Bảo tàng Guimê nhận định, tại châu Á, hình ảnh rồng không giống như ở phương Tây thời Trung Cổ. Rồng không phải là con quái vật, nó cũng không liên quan đến địa ngục mà gắn liền với nước. Con vật này có sức mạnh thần kỳ, nó có thể mang lại thịnh vượng, nhưng ngược lại cũng có thể gây nên bão tố. Ngay cả cái tên Bảo Đại cũng có nghĩa là con rồng An Nam.
Thưa quý vị, và bây giờ là tạp chí văn hóa với chủ đề Hội Interface Francophone và Giao lưu văn hóa Pháp Việt, Thanh Phương phỏng vấn giáo sư Nguyễn Thái Sơn, tiến sĩ Trần Thu Dung và nhà văn Lê Anh Hoài.
Từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 6 vừa qua, nhà văn, nghệ sĩ và cũng là nhà báo của tờ Tiền Phong, anh Lê Anh Hoài đã được mời sang Pháp trong khuôn khổ chương trình giao lưu văn hóa Pháp Việt của tổ chức Interface Francophone. Được thành lập từ năm 1994, Interface Francophone vẫn hoạt động nhằm thúc đẩy trao đổi giữa các nước Pháp ngữ, đặc biệt là giữa Pháp với Việt Nam trong các lĩnh vực văn hóa, đào tạo và thanh niên. Nhân năm Việt Nam tại Pháp 2014, Interface Francophone đã mời nhà báo Lê Anh Hoài sang Pháp để gặp gỡ, trao đổi với các đồng nghiệp bên Pháp, cũng như tìm hiểu về đời sống văn hóa, nghệ thuật của Pháp. Không chỉ viết bài cho tờ Tiền Phong, Lê Anh Hoài còn là tác giả nhiều tác phẩm văn học và nghệ thuật độc đáo. Gần đây nhất là một tập thơ độc nhất vô nhị, gọi là thơ đa ngữ, tựa đề Mảnh, Mảnh, Mảnh. Tác phẩm này bao gồm không chỉ các bài thơ bằng tiếng Việt, mà còn bằng các tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài như tiếng Hoa, tiếng Anh, tiếng Pháp, Ả Rập và cả tiếng Nôm mà nay chẳng có mấy ai đọc được. Như lời mở đầu của tập thơ Mảnh, 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 Lê Anh Hoài xuất phát từ quan điểm mỗi ngôn ngữ đều bình đẳng để làm nên tác phẩm này nhằm bảo vệ những cộng đồng nhỏ đang bị những cộng đồng lớn đè bẹp. Chuyến đi sang Pháp lần này đã là dịp để Lê Anh Hoài mở rộng thêm tầm mắt về không gian văn hóa ở Pháp, tìm thêm chất liệu cho những sáng tác mới và đặc biệt là học hỏi về kinh nghiệm bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số. Ngày 10 tháng 6 vừa qua, RFI Việt ngữ đã có dịp tiếp nhà văn Lê Anh Hoài cùng với Chủ tịch Interface Francophone, giáo sư Nguyễn Thái Sơn và Tổng thư ký của Hội, tiến sĩ Trần Thu Dung. Sau đây, mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn. RFI Việt ngữ hôm nay rất hân hạnh được tiếp đón trong phòng thâu ba vị khách mời. Thứ nhất là ông Nguyễn Thái Sơn, Chủ tịch của Hội Interface Francophone, bà Trần Thu Dung, Phó Tổng Thư ký của Hội, và anh Lê Anh Hoài, nhà văn và nhà báo của tờ Tiền Phong. Anh Lê Anh Hoài sang đây trong khuôn khổ trao đổi văn hóa Pháp Việt và đặc biệt là trong khuôn khổ những hoạt động của Hội Interface Francophone. Vậy thì trước hết xin ông Nguyễn Thái Sơn có thể trình bày cho khán giả biết sơ qua về hoạt động của Hội này ạ.
Vâng, kính chào tất cả. Hội Interface Francophone của chúng tôi, nếu mà nôm na dịch ra tiếng Việt Nam gọi là cái nhịp cầu của những cái người sử dụng tiếng Pháp trên thế giới. Chúng tôi thành lập năm 1995 vì chúng tôi thấy có nhu cầu là phải giúp cho các trường đại học ở Việt Nam và xã hội Việt Nam hội nhập với thế giới bên ngoài. Thì chúng tôi là người Pháp, thành ra chúng tôi với một số các bạn bè người ở Campuchia, Lào và ở Pháp thành lập cho cái hội này để giúp cho các nước ở bán đảo Đông Dương đó được hội nhập vào thế giới qua những cái nước mà sử dụng tiếng Pháp. Mục đích là giúp cho các đại học, các sinh viên trong lĩnh vực đào tạo, văn hóa và nhất là tiếng Pháp. Tiếng Pháp đây là một cái phương tiện thôi, chứ không phải là cứu cánh. Tiếng Pháp chỉ là phương tiện để giúp cho người trong nước có thể hội nhập dễ dàng hơn với bên ngoài. Trong năm này, năm Việt Nam tại Pháp, chúng tôi có sáng kiến đóng một viên gạch vào trong cái giao lưu của Việt Nam và Pháp bằng cách là mời nhà báo, nhà văn và nghệ sĩ Lê Anh Hoài sang để nhìn thấy thực tại giao lưu của Việt Nam và Pháp, của hai dân tộc, để thấy cái tiềm năng rất lớn mà chúng ta cần phải giúp để khai thác, để đưa hai dân tộc lại gần nhau hơn.
Bây giờ thì xin bà Trần Thu Dung, với tư cách là Phó Tổng Thư ký của Hiệp hội, thì xin bà có thể trình bày sơ qua cho thính giả biết là cho tới nay Hội Interfast Francophone đã có những hoạt động gì để tạo điều kiện cho sự giao lưu văn hóa giữa hai nước Pháp Việt Nam.
Trao đổi văn hóa là giúp cho sự hiểu biết về văn hóa và văn minh các nước khác, để thấy được sự phong phú đa dạng trên thế giới. Trao đổi văn hóa giúp cho nâng cao dân trí, hiểu biết được cái hạn chế của chính bản thân và học hỏi được những cái hay, cái tốt của nước khác, nhất là những nước có nền văn minh và văn hóa lâu đời và hiện đại như nước Pháp. Nhờ giao lưu văn hóa, Việt Nam mới có chữ quốc ngữ và phát triển nghệ thuật báo chí, văn chương và nhiều công trình kiến trúc. Ngược lại, nước Pháp cũng có những vựa lúa như là ca mạc, giúp cho nước Pháp qua được những giai đoạn thiếu lương thực trong chiến tranh. Tất nhiên, giao lưu văn hóa thời nay khác với thời thuộc địa, không có sự áp đặt và cưỡng chế. Trao đổi văn hóa bây giờ là dựa trên phương diện bình đẳng, tương trợ, giúp đỡ và học hỏi lẫn nhau. Không phải cái gì của Pháp cũng hay, cái gì của mình cũng dở. Đánh giá đúng cái văn hóa của mình và cách học của họ để nâng tầm văn hóa của mình lên mới là cái giao lưu văn hóa. Thì cho nên vì thế mà chúng tôi thấy rằng bảo vệ văn hóa và bản sắc dân tộc ấy, cũng chính là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Khi xảy ra chiến tranh biên giới, các nước đều tìm cách dùng những công trình văn hóa xưa trong sử sách để chứng minh chủ quyền lãnh thổ. Pháp khi bình định Việt Nam đã cử người nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa dân tộc thiểu số này, tài trợ làm từ điển hiếm này như là Ba Na Pháp, Nùng Pháp, Tày Pháp, xây những công trình văn hóa ở nơi hẻo lánh để đánh dấu chủ quyền lãnh thổ như nóc nhà Đông Dương, Dinh Hoàng A Tưởng này, hay cả bia chủ quyền Hoàng Sa, nhằm mục đích không những để đồng hóa và vừa bảo vệ thuộc địa, đặc biệt là cái khu vực biên giới giáp với lại Trung Quốc, để ngăn chặn sự ảnh hưởng văn hóa và xâm lấn của Trung Quốc. Cho nên xây dựng những công trình văn hóa để giữ gìn bản sắc dân tộc và ngôn ngữ là một hình thức bảo vệ chủ quyền quốc gia một cách văn minh và hữu hiệu và lịch sự với láng giềng. Cho nên hiện nay anh Interfast Francophone de Paris đã tạo điều kiện cho những người mà làm văn hóa qua Pháp gặp gỡ trao đổi để họ nhìn thấy sự tiến bộ trong lĩnh vực văn hóa và vấn đề giáo dục ý thức công dân trong việc bảo tồn và phát triển di sản văn hóa dân tộc. Chúng tôi cũng có mời những giáo sư Pháp về Việt Nam để dạy. Chúng tôi đang xúc tiến làm một cuốn từ điển Tày Việt Pháp Anh để bảo vệ ngôn ngữ Tày, vì người Tày hiện nay là đông dân sau người Kinh ở Việt Nam, đồng thời giúp cho họ có điều kiện tiếp xúc với văn hóa tiên tiến và vươn ra ngoài thế giới qua việc học ngoại ngữ. Hơn nữa, Việt Nam thuộc là nước trong khối Pháp ngữ nên việc học tiếng Pháp là giao lưu là cần thiết. Chúng tôi hy vọng là qua những chuyến đi thực địa, những người làm văn hóa ở Việt Nam sẽ mang một luồng ánh sáng mới về Việt Nam và việc trao đổi văn hóa với Pháp và các nước khối Pháp ngữ sẽ đem lại nhiều lợi ích cho Việt Nam trong quá trình hội với thế giới.
Vâng, bây giờ chúng tôi xin quay trở lại với ông Nguyễn Thái Sơn. Thì như vậy là cụ thể hơn, trong những năm hoạt động của Interfast Francophone thì các ông đã đưa được bao nhiêu sinh viên, bao nhiêu nhà văn, nghệ sĩ sang Pháp để giao lưu văn hóa?
Vâng, cụ thể hơn thì từ 20 năm này, năm này là kỷ niệm 20 năm sinh hoạt đấy, chúng tôi đã tổ chức được rất nhiều cái gọi là chantier de jeunes bénévoles pour la rénovation du patrimoine, có nghĩa là những cái công trường để mà trùng tu lại các di sản lịch sử văn hóa của Pháp, của Việt Nam, của Lào, của Trung Quốc. Thì số người sinh viên và những người trại viên mà chúng tôi đã đưa sang được bên Pháp khoảng độ 150 người từ các đại học Cần Thơ, Hùng Vương, Đà Lạt, Thủy sản Nha Trang, Đại học Huế với Đại học ở Hà Nội. Cái số mà chúng tôi đã cho hưởng cái chương trình này đó, vừa người Việt và người Pháp, người Lào, người Trung Quốc là khoảng độ 600 người. Đấy là về cái số lượng. Thứ hai là chúng tôi đã tổ chức được hai cuộc hội thảo lớn quốc tế với Đại học Cần Thơ để đưa vào trong Việt Nam quan niệm là chúng ta phải dùng xã hội dân sự để mà bảo tồn di sản văn hóa và lịch sử của nước nhà. Và chúng tôi đã tổ chức được hai buổi hội thảo như vậy với sự hợp tác của Bộ Thanh niên Pháp và Bộ Văn hóa, cũng như là Đại học Cần Thơ và các đại học khác ở Việt Nam. chúng tôi đã mời được khoảng độ 60 người để giúp cho Sommet Francophone của năm 1997 đấy, tức là cái hội nghị thượng đỉnh ở Hà Nội các nước sử dụng tiếng Pháp năm 1997 đó, thì chúng tôi ủng hộ cái chuyện đó và chúng tôi đưa sang để đào tạo tất cả khoảng 60 người, vừa là người của Bộ Ngoại giao để học về cái cách thức đối ngoại, vừa là những cái người ở phòng thương mại của Việt Nam, nhất là ở Sài Gòn, và những cái người mà sang đây để học cái cách mà đối xử như thế nào khi mà tiếp khách nhân dịp thượng đỉnh ở các nước sử dụng tiếng Pháp 1997. Thì đấy là sơ qua là những cái việc chúng tôi làm. Bây giờ trong những năm vừa rồi thì tình trạng kinh tế tài chính của nước Pháp không có được dồi dào như ngày xưa. Thành ra chúng tôi chỉ làm những cái việc ví dụ như là giúp đỡ các sinh viên Việt Nam, những sinh viên học giỏi nhất ấy, đi vào các trường lớn ở Pháp. Hoặc là chúng tôi mời, hoặc là doanh nhân, hoặc là giáo sư, hoặc là nghệ nhân, hoặc là nhà báo sang bên này để họ tiếp xúc với xã hội bên này, để họ thấy cái hay, cái dở của người ta để mình học thêm.
Vâng, cảm ơn Hồng Nguyễn Thái Sơn. Thì tiếp nối cái khuôn khổ hoạt động của Hội Tạp Pháp Francophone thì năm nay đặc biệt hội có mời nhà báo và nhà văn cũng như nghệ sĩ Lê Anh Hoài sang Pháp. Là một người làm văn hóa thì chắc anh cũng đã từng biết qua về văn hóa văn minh Pháp, nhưng mà thực tế khi anh bước chân sang nước Pháp thì cảm tưởng đầu tiên của anh là như thế nào?
Vâng, tất nhiên là văn hóa Pháp thì có thể nói là cũng rất là gần gũi với Việt Nam vì một cái quá trình trong lịch sử rất là lâu dài. Nhưng mà riêng về cái giao lưu giữa người Việt Nam và đặc biệt là trí thức văn nghệ sĩ hoặc nhà báo trong những cái năm gần đây thì chưa được nhiều. Thì tôi cũng nằm trong số đó, cho nên là đây cũng là lần đầu tiên tôi được sang Pháp. Thì cảm tưởng đầu tiên của tôi, và tôi cũng thấy đây là một cái đất nước có cái nền văn minh và cái xã hội dân sự rất là lâu đời, tiên tiến và bền vững. Qua tiếp xúc của tôi với nhiều tầng lớp trong xã hội, tôi thấy là cái phúc lợi xã hội rất là tốt. Tất nhiên là tôi cũng biết là có một số các vấn đề mà Pháp cũng như các nước trong Liên minh châu Âu đang phải đương đầu, nhưng mà tuy nhiên tôi thấy nó vẫn còn rất là tốt và đây là một cái mô hình mà có thể là các nước khác cần phải học tập.
Vâng, thế thì trong thời gian qua anh đã có dịp tiếp xúc với những giới văn nghệ sĩ, giới nhà báo nào bên Pháp, có thể kể sơ qua những hoạt động vừa qua của anh hay không ạ?
Vâng, trước hết thì nhân đây tôi cũng xin cảm ơn Interfaz Francophone de Paris do ông Chủ tịch Nguyễn Thái Sơn, là cái người mà rất là tâm huyết và cũng là cái người mà với cá nhân tôi cũng đã tạo điều kiện cho tôi được sang đây. Cũng gần một tháng nay thì tôi cũng được gặp gỡ rất là nhiều cái tầng lớp khác nhau, đặc biệt là những người trí thức Pháp mà gốc Việt Nam. Tôi cũng có cái dịp là tiếp cận với cả cái Hội Hữu nghị Pháp Việt. Trực tiếp là tôi được phỏng vấn giáo sư Jacques Lan, là một cái nhà sử học, và ông cũng là cái người mà nắm rất là rõ, nghiên cứu rất là nhiều về các cái vấn đề về chính trị, địa chính trị, rồi các cái quan hệ quốc tế của đặc biệt cái vùng châu Á và Đông Nam Á liên quan đến các cái mối quan hệ mà chúng tôi cũng đang rất quan tâm là mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Tôi cũng có cái dịp được ông Nguyễn Thái Sơn và bà Trần Thu Dung cho liên lạc với một cái hiệp hội hoạt động rất là tốt cho cái việc bảo tồn và khuyến khích cái lớp trẻ. Cái tờ báo Tiền Phong của tôi là tờ báo quan tâm lớp trẻ, khuyến khích cái lớp trẻ yêu cái di sản văn hóa và đóng góp cho cái việc bảo tồn văn hóa.
Về cái lĩnh vực văn hóa, anh là một nhà văn, chắc anh cũng đã biết nhiều hay là biết sơ qua về văn học Pháp. Thì qua đây anh có dịp tìm hiểu thêm về cái sinh hoạt văn hóa ở nước Pháp.
Vâng, đây là một cái lĩnh vực mà tôi rất là quan tâm, không chỉ văn học mà văn hóa nói chung. Tôi được đi thăm rất là nhiều những cái công trình văn hóa cổ. Vốn là một nghệ sĩ trong lĩnh vực hoạt động nghệ thuật đương đại thì tôi cũng thăm rất nhiều các cái bảo tàng nghệ thuật đương đại ở Paris, ở Lyon là nơi tôi cũng đến. Cũng có một cái lần tôi cũng rất là ấn tượng là tôi được dẫn đi nghe một cái buổi hòa nhạc ở tại một cái nhà thờ cổ. Thế thì qua tất cả những cái việc đó tôi nhận thấy là người Pháp rất là trân trọng văn hóa và trân trọng cái sự đa dạng trong văn hóa nữa. Các cái công trình cổ, những cái di sản văn hóa phi vật thể cũng đều được giữ rất là tốt. Và những cái văn hóa đương đại, văn hóa kể cả của những cái người dân nhập cư cũng rất là tốt. Tôi thấy là thể hiện cái sự dân chủ trong văn hóa rất là cao.
Vâng, thì như bà Trần Thu Dung và ông Nguyễn Thái Sơn có nói qua khi nãy đó là chúng ta có sự giao lưu văn hóa, có sự mở cửa để tiếp nhận, để làm dồi dào thêm cái văn hóa của Việt Nam. Vậy thì là một người làm văn hóa thì anh thấy chuyến đi lần này mang lại những điều gì bổ ích cho công việc sáng tác của anh về mặt văn chương cũng như về mặt nghệ thuật?
Vâng, về mặt báo chí thì tôi cũng là cái người ghi nhận được rất nhiều và cũng đã viết và sẽ viết nhiều bài về văn hóa cũng như về một số lĩnh vực khác ở Pháp. Còn về góc độ là một nhà văn, làm nghệ sĩ thì đối với tôi rất là bổ ích. Trước đến nay thì chủ yếu là tôi cũng đã ra tiểu thuyết và một số tập truyện ngắn về cái cuộc sống đương đại, nhưng mà chỉ là về người Việt ở tại Việt Nam thôi. Nhưng mà qua những cái tiếp nhận của tôi trong cái lần này, tôi nghĩ là tới đây tôi sẽ có một số các cái truyện ngắn hay là một số tác phẩm dài hơn về cuộc sống ở bên này. Tôi hy vọng là được tiếp cận nhiều hơn. Bên cạnh đó thì tôi cũng là một nhà thơ đã có quan tâm đến cái văn hóa dân tộc ở các dân tộc ít người. Thì tôi có ra một cái tập thơ gồm nhiều các ngôn ngữ bản xứ mà của dân tộc ít người. Thì sang đây tôi cũng được học thêm, tiếp cận thêm với các cái kinh nghiệm tương tự. Thì cái đấy cũng rất là tốt cho cái công việc của tôi mai sau.
Vâng, tức là kinh nghiệm về việc bảo tồn những cái di sản ngôn ngữ của các dân tộc khác nhau à?
Dạ vâng, tức là di sản ngôn ngữ, di sản văn hóa và kể cả cái di sản vật thể nữa.
Anh sang đây trong khu gỗ hoạt động của Hội Interfaz Francophone, tức là có sự giao lưu văn hóa Pháp Việt, thì anh đánh giá như thế nào về ảnh hưởng của văn hóa Pháp ở Việt Nam hiện nay? Theo anh thấy ảnh hưởng nó còn mạnh hay không, hay là nó đang bị lấn át dần bởi những ảnh hưởng của các nước khác, đặc biệt là ảnh hưởng của Anh Mỹ?
Tôi nghĩ là văn hóa của Pháp và cái nền giáo dục của Pháp ở Việt Nam vẫn còn khá mạnh. Ví dụ như là cái thế hệ như là cha tôi cũng là người mà được học ở trong cái thời Pháp thuộc, thì rất là uy tín. Và những cái công trình người Pháp để lại, đặc biệt ví dụ như Hà Nội hay là một số thành phố cổ, thì cái người dân người ta vẫn rất là thích và tôn trọng cái văn hóa Pháp. Tuy nhiên thì đúng là Việt Nam là một cái nơi mà du nhập rất là nhiều thứ, cho nên là cũng như anh đã nói, cái văn hóa Anh Mỹ nó cũng lấn át rất là nhiều. Bên cạnh đó là chúng tôi còn phải đương đầu với những cái xâm thực văn hóa khác, ví dụ từ Hàn Quốc, từ Nhật Bản, kể cả từ Trung Quốc nữa. Tôi nghĩ là cái hoạt động giao lưu, cái hoạt động đẩy mạnh cái tình hữu nghị, cái mối tương giao, cái sự giúp đỡ của người Pháp đối với Việt Nam, đặc biệt là đẩy mạnh phát triển văn hóa Pháp, tức là duy trì cái chấn hưng lại cái văn hóa đó ở tại Việt Nam là rất là cần thiết.
Vâng, với kết luận rất là đầy ý nghĩa này, chúng tôi xin kết thúc buổi nói chuyện ngày hôm nay với ba vị khách mời của chúng ta. Ngoài nhà báo, nhà văn Lê Anh Hoài, còn có ông Nguyễn Thái Sơn, Chủ tịch của Hội Interfaz Francophone, và bà Trần Thu Dung, Phó Tổng Thư ký của Hiệp hội. Xin kính chúc các vị được dồi dào sức khỏe và hy vọng là Hội Interfaz sẽ tiếp tục có những hoạt động phong phú để mà góp phần cho cái sự giao lưu văn hóa Pháp Việt.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo sẽ là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo tiếp tục giới thiệu loạt bài về dòng nhạc Latin. Lần này, Tuấn Thảo đưa chân quý thính giả đến với nhà soạn nhạc Rafael Hernandez, tác giả của hơn 400 bản nhạc bolero. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức ca khúc La Loi du Silence qua phần trình bày của nam danh ca Johnny Hallyday.
Quatre murs, et des mots qui cognent à l'intérieur, et des secondes qui durent, et des heures. Pas l'humour, pas la culture, un ciel noir pour tout avenir, et des yeux qui ne savent pas mentir. Le cœur entre quatre tours, le parloir. Le prix du silence. trottoir. Rien à perdre, rien à dire, n'être que...